Vì thấy thần chú ghê chưa?
Và khi ấy cõi đất mười phương rung động sáu cách, và ngang Đức Phật trong mười phương đều phóng ánh quang minh soi đến thân của con, và chiếu sáng mười phương vô biên thế giới. Và từ đó về sau, con ở trong vô lượng pháp hội của vô lượng chư Phật lại được nghe và thọ trì cái môn Đà Ra Ni này. Và mỗi lần nghe xong, con vui mừng khôn xiết, liền vượt qua được sự sanh tử vi tế trong vô số ức kiếp. Và từ đó tới nay, con vẫn hằng trì tụng chú này, chưa từng quên bỏ. Đó, tức là Ngài đã là Bồ Tát Sơ Địa rồi. Sơ Địa đó là quý vị phải tu từ khi quý vị bắt đầu phát tâm Bồ Tát. Rồi quý vị tu chứng cái đầu tiên đó là gọi là Càn Huệ Địa. Tức là khi chứng được tánh không đó, là quý vị mới được cái Càn Huệ Địa thôi. Rồi quý vị phải tu trải qua 40 bậc Bồ Tát, tức là thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, trải qua 40 bậc như vậy thì mới tới Sơ Địa. Và phải mất thời gian là một A Tăng kỳ kiếp để tu từ lúc mà mới phát tâm Bồ Tát cho tới khi hết cái thập hồi hướng. Rồi từ Sơ Địa đó, phải tu thêm một A Tăng kỳ kiếp nữa thì mới chứng được Bát Địa. Rồi từ Bát Địa mà đến khi thành Phật đó, lại phải tu một A Tăng kỳ kiếp nữa, cho tổng cộng là 3 A Tăng kỳ kiếp. Thế quý vị thấy thì Ngài Quan Âm Bồ Tát này khi mà bắt đầu Sơ Địa, tức là bắt đầu coi A Tăng kỳ kiếp thứ nhì đó, thì chỉ nghe chú Đại Bi này xong cái coi như là bypass thêm một A Tăng kỳ kiếp rồi. Do sức chỉ tục ấy cho nên tùy theo cái chỗ sinh, con không còn chịu thân bào thai, được hóa sanh nơi hoa sen và thường được gặp Phật nghe pháp. Thường thường chúng ta mỗi lần chúng ta tái sinh thì chúng ta phải chui vào cái bào thai rồi nằm trong đó bao lâu? 9 tháng 10 ngày nữa. 9 tháng 10 ngày nữa, đúng 10 ngày nha mới ra được, chứ 9 tháng 8 ngày vẫn chưa ra. Làm đó. Nhưng mà những vị Bồ Tát, thật ra các vị Bồ Tát đó, bắt đầu từ Sơ Địa trở lên đó, là không có còn thai sinh nữa, mà các ngài là hóa sinh. Hóa sinh, hóa sinh như vậy quý vị biết là gì không? Làm việc nó nhanh hơn. Tại sao? Tới cái làm việc xong cái đi liền. Còn mình nó làm việc xong cái đi không được, nó mắc kẹt trong cái thân này đâu đi được. Quý vị không? Làm việc xong là phải chờ đến khi nào mới đi được? Chết mới đi được. Cho nên người nào mà làm việc xong rồi muốn đi đó, về uống thuốc chuột là đi liền. Mà khi quý vị tới đây đó, cũng không giúp người ta được liền, đúng không? Mình mới sinh ra quý vị là gì? Em bé, bú, thầy tả, phải làm đủ thứ á. Biết nói không? Phải mất bao lâu mới nói được? 2 năm hết. 2 năm là giỏi quá rồi. Có người 3 năm chưa nói được đó. Mà nói được đi giảng pháp được không? Có người có thấy em bé 3 tuổi đi giảng pháp không? Thì cái đó là chắc là đại Bồ Tát. Phải bao nhiêu tuổi mới bắt đầu đi giảng pháp được? Lâu lắm quý vị, lớn lên học xong xuôi rồi phải học nghiên cứu kinh điển lúc đó. Tốn bao nhiêu cơm gạo mới đi hóa độ chúng sinh được? Lâu quá, lâu quá. Còn các ngài Bồ Tát Sơ Địa đó là muốn tới đâu là tới hóa độ xong cái đi liền, biến mất tiểu. Vì thấy cái đó ngon ngon lành hơn không? Vì thấy cái đó tí nữa ghi danh là Sơ Địa Bồ Tát liền, hỏi làm mấy cái kia. Sơ Địa Bồ Tát là khi ngài làm Sơ Địa Bồ Tát, khi mà chứng Sơ Địa Bồ Tát, khi quý vị về Cực Lạc là quý vị sẽ chứng Sơ Địa Bồ Tát rất là nhanh. Sơ Địa Bồ Tát thì có thể phân thân, có thể hóa hiện ra 100 thân. Tức là quý vị 100 thân, quý vị đi 100 nước cũng độ. Rồi quý vị lên Bồ Tát Nhị Địa thì quý vị có thể phân thân là 1000 cái thân. Tức là ngồi đây một cái, nghĩ một cái là nó hiện ra một thân chỗ này, một thân chỗ kia, 1000 cái thân. 1000 thân như vậy thì mình độ được nhiều người hơn. Cho nên Bồ Tát càng lớn á, thì phân thân ra càng nhiều hơn nữa. Và càng nhiều hơn như vậy thì càng cứu độ chúng sinh nhiều hơn nữa. Đó, thì Bồ Tát, con năm Bồ Tát nói là khi mà nhờ trì tụng chú Đại Bi, cho nên mỗi khi sanh ra đời nào đó thì không có phải chịu cái thân bào thai, không phải chui vào bụng hoặc nằm trong đó chờ lâu quá, mà khi sinh ra đó thì luôn luôn được hóa sinh ở nơi hoa sen và luôn luôn được gặp Phật và nghe pháp. Còn đây quý vị thì chờ tháng sau có thầy khác tới nghe, chờ tháng sau. Rồi ngài nói tiếp là ai mà chí tâm xưng danh hiệu của tôi, rồi chuyên niệm danh hiệu Đức Bổn Sư của tôi, tức là thầy của Quan Âm Bồ Tát là ai? Đúng rồi, chuyên niệm danh hiệu Bổn Sư của tôi tức là Đức A Di Đà Như Lai, và kế đó tụng Đà La Ni thần chú này. Thì nếu chúng sanh nào trong một ngày một đêm tụng năm biến thần chú, năm biến rồi, sáng này có việc tụng mấy biến? Hơn mà, nó phải làm hơn mà, có việc làm dư tới hai cái rồi, là có việc có lợi ở đó. Chiều nay có việc lợi nhiều hơn nữa, chiều nay tụng nhiều hơn nữa. Chúng sinh nào trong một ngày một đêm tụng năm biến thần chú này thì sẽ diệt trừ được tội nặng trong ngàn muôn ức kiếp sinh tử. Chính vậy cho nên người nào có tội nhiều thì ráng chỉ chú Đại Bi này. Nó có nhiều cách sám hối. Sám hối là tại nhiều đời trước mình làm tội ác, giờ muốn cho nó tiêu thì sao? Nó đâu có tiêu được. Muốn nói thôi nó tiêu đi, nó đâu có tiêu. Thì mình phải sám hối, và có nhiều cách sám hối. Sám hối hồng danh tức là lại 108 lại, và sám hối tăng thiên tức là lại 3000 tên của Phật, và nhiều nữa là sám hối vạn Phật. Đây có kinh vạn Phật tức là 10000 tên của Đức Phật, lại 10000 Phật để mà tiêu trừ tội lỗi. Thì thay vì mình có nhiều cái lựa chọn, nếu mình đầu gối đau quá lại không được, đứng lên đau quá thì cũng đi làm gì? Tụng chú Đại Bi là nó cũng tiêu luôn, không phải tiêu vài kiếp đâu, mà tiêu trăm, tiêu ngàn muôn ức kiếp sinh tử, tức là nhiều nhiều kiếp. Tại sao nhờ được như vậy? Bởi vì khi tụng chú Đại Bi Tâm Đà La Ni này đó, thì có 10 phương đạo sư đều đến chứng minh cho. Thì tụng cái chú này thì tất cả chư Phật ở các 10 phương đều tới chứng minh, tức là witness, ấn chứng. Rồi nó tụng cái này rồi tiêu, ma quỷ tới đòi nợ đó là nói là khi tôi tụng nó có Phật chứng minh hết rồi, nhưng ma quỷ là ok thôi đi, không đòi được. Cho nên tất cả tội chướng đều tiêu diệt. Chúng sinh nào tụng chú này, tất cả các tội thập ác ngũ nghịch, hủy bán chính pháp, phá người, phá giới, phạm trai, phá chùa, trộm của tăng bảo, làm như phạm hạnh, bao nhiêu tội ác nghiệp nặng như thế đều được tiêu trừ. Nhưng với điều kiện, có một điều kiện là kẻ tụng phải đối với thần chú này đó mà sinh lòng hoài nghi đó, thì không chạy, là không work. Cứ phải tin cái thần chú này, tụng thần chú này thì nó mới tiêu trừ tội lỗi. Còn mà không tin đó, nó nhiều và dễ, tụng thần chú cái bao nhiêu nghiệp tôi tiêu hết, dễ mà không khó tin đó. Thì khi mà mình có cái tâm sinh lòng nghi như vậy đó thì nó không tiêu, mà không nghi thì tiêu nghiệp, mà nghi thì không tiêu. Nó kỳ vậy đó. Cho nên người nào mà muốn tụng chú Đại Bi đó thì phải làm gì? Trước hết là phải làm sao cho mình tin. Tin, người nào tin rồi nó tụng thì nó mới có phê, mà chưa tin thì nó chưa có phê. Cho nên trước khi tụng phải lái làm sao để mà cho nó tin. Mình lái làm sao giờ? Mọi người có biết là đời khó lắm. Người nào mà không tin cái gì đó, muốn làm cho họ tin rất là khó. Mà không tin là không tin, mà nhất là người ta đã nhất định không tin nữa là còn chết nữa. Anh chị ông bà muốn nói gì đó tôi nhất định không tin, cái đó là thôi thua rồi. đã, người ta đã nói trước mà nhất định không tin. Cái đó trong đạo nó gọi là nhất xiển đề. Nhất xiển đề tức là cái hạng mà không thể cứu độ được. Cái đó là thật Phật chịu thua. Vì tưởng Phật cứu độ nhiều người á, đúng Phật cứu độ rất là nhiều người, nhưng mà những người nào tin Phật hay là có duyên với Phật thì ngài mới cứu được. Còn mà những người nhất xiển đề á, là Phật không cứu được. Tại khi Phật tới nói người ta bị lỗ tai lại không nghe. Khi Phật hiện ra người ta quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn. Cái này quý vị đọc trong kinh Vị Thần Hữu hoặc là trong sách Oan Gia thì có kể chuyện của Mạn Lợi phu nhân á. Oan Gia nó bốn cái người khiêng kiệu Mạn Lợi phu nhân á, khiêng bà Hoàng hậu này tới. Bà tới bà nghe Phật giảng xong bà thấy Phật giảng hay quá, bà mới ra bà nói bốn cái người khiêng cái kiệu này, hay tụi bay vô đây nghe Phật, nghe để cho mở trí huệ. Cái bốn tên nó nói thôi thôi không nghe rồi, lực bà cứ vô nghe Phật cho tụi con ở ngoài này hút thuốc lá được rồi, ngon hơn. Xong rồi mà lợi phu nhân thấy sao tụi này nó ngu quá, Phật giảng đạo hay quá, ai nghe là giác ngộ hết, sao tụi này không chịu vô nghe. Cái mà lợi phu nhân cũng là một Bồ Tát, mây thỉnh Đức Phật ngài làm ơn từ bi ra giảng cho tụi nó nè. Tụi nó ngu quá, vừa ngu vừa lì nữa, không chịu vô nghe. Cái Đức Phật cũng từ bi, nhưng mà Phật nói là ta nói cho Hoàng hậu biết là bốn người đó độ không có được. Tại sao nhất xiển đề mới độ được quý vị? Quý vị biết là chỉ những người nào có duyên với Phật pháp mới được độ thôi. Hữu duyên thì đắc độ, mà vô duyên thì không đắc độ được, tức là không có độ được. Thì bà Mạn Lợi phu nhân này bà nghĩ rằng Phật là chắc chắn là ngài có đủ thần thông để mà làm cho tụi nó tin. Thì bà năn nỉ Phật, nhưng mà Phật cũng từ bi thôi, thôi ta nói nhưng mà Hoàng hậu không tin thì để ta ra ta nói. Thì Hoàng hậu Đức Phật đi ra tới nơi đó là bốn tên đó nó nhìn thấy Đức Phật làm gì không chạy bỏ quay mặt đi chỗ khác, không thèm nhìn, không thèm nhìn Đức Phật. Đức Phật đẹp như vậy ai cũng nhìn hết, mà bốn tên này nó không thèm nhìn, không thèm nhìn, nhìn thấy chưa. Xong rồi Đức Phật tới nơi ra rồi dạng nó nghe, nó bị lỗ tai là không nghe. Đó. Thầy có nói nhiều trong sách đó. Cuối cùng đó là nó Đức Phật hiện thần thông, tức là nó quay mặt chỗ nào Đức Phật hiện ra đó, quay chỗ nào hiện ra Đức Phật hiện ra bốn ông Phật luôn, nó quay bốn phía, quay đâu cũng nhìn thấy Phật hết, hết đường quay, cuối cùng nhìn lên trời lại ông Phật đứng trên nữa, nhìn xuống đất lại có ông Phật đứng dưới nữa, đứng ở dưới đất luôn. Cuối cùng nó khổ quá nó khóc, nói trời ơi sao Phật ác quá, từ đó ông muốn nghe pháp rồi tại sao ông ép tôi. Lúc đó là Đức Phật mới nói và Mạn Lợi nó Hoàng hậu thấy không, nhất định không nghe đâu. Vì thấy cho nên quý vị ở đây đó, mà tới nghe pháp rồi quý vị biết là mình đã có cái căn lành nhiều rồi, nghe pháp xong rồi tin nữa. Tại có nhiều nghe pháp là nghi, nghe rồi tin, tin rồi hành, tức là chỉ tụng, chứ nghe xong rồi về cái bỏ nó, nghe xong rồi hôm nay đi nghe rồi xong, nghe xong rồi phải trì tụng, phải giữ nó để thực hành thì mình biết là mình có căn lành. Nói tới đây có ai có gì hỏi không?
Dạ. Thầy nói khi mình tụng có tâm mình tụng một chút đại bi thì được tiêu từ việc trước rồi, nhưng mà như vậy thì có mâu thuẫn với cái luật nhân quả không thầy?
Những Phật tử đây hỏi rằng thầy nói tụng chú vậy thì tiêu trừ tội nghiệp vậy có trái luật nhân quả không? Thầy trả lời là không. Luật nhân quả là gì? Là mình làm một cái hành động nào xấu ác thì nó sẽ cho ra cái quả xấu ác, phải không? Và khi mà mình cái này là quý vị phải tìm cái băng mà thầy nói giảng về nghiệp báo đó, giảng ở chùa U Đàm nói về nghiệp báo, hay là giảng về kinh, các kinh nghiệp báo phân biệt đó, thì mình phải hiểu rõ nhân quả thì mới hiểu được cái này. Khi mình làm một cái nhân cho đến khi nó ra cái quả đó, thì nó phải chờ thời gian nó chín mùi. Quý vị có hiểu cái đó không? Quý vị bỏ một cái nhân táo vào, ngày mai ra quý vị có thấy cái cây táo ra không? Thấy trái táo ra đầy hết rồi, nó phải chờ thời gian mưa rồi, rồi cái hạt nó nảy mầm rồi nó cắm rễ rồi từ từ nó mới lú lên, rồi bao nhiêu lâu mấy năm rồi nó mới ra cái cây, mà ra cái táo không mà chưa có táo nữa thì chờ mấy năm nữa rồi mới ra trái táo. Tức là khi mình nhân ra cái quả thì phải có cái thời gian để nó chín mùi, à, trong khi cái thời gian nó chín mùi như vậy đó thì cái quả nó chưa ra thì mình có thể thay đổi được cái quả. Giờ quý vị lỡ bỏ một cái hạt táo xuống đất rồi mà quý vị không làm gì hết á, thì ở Oregon mưa 9 tháng thì may ra tháng sau nó bắt đầu mọc ra cây. Nhưng mà cũng hạt đó mà quý vị gieo ở Arizona bỏ trong cát không à, cát không có mưa nữa, một tháng sau nó ra cây táo không ra được. Quý vị lấy tưới nước mà vừa mới tưới, đang trời nắng mà ở Arizona quý vị nóng lắm, 110 độ, vừa tưới xong bay hơi rồi cũng ra được. Thì nó ra sớm hay là trễ là tùy cái nhân duyên, cái duyên. Thì khi mà cái quả đến khi nó ra nhân và ra quả chính giữa đó, mình có thể thay đổi cái quả, mình có thể modify cái quả. Cho nên đúng là nhận đến quả. Giờ bỏ cái nhân xuống rồi giờ mình tiếc quá mà không có muốn ra cây táo, làm gì không tưới nữa, lấy đồ ủ, lấy cái đồ che nó, không cho mặt trời, không cho nước hết thì sao? 3 năm sau không có ra. Mà nhiều quý vị muốn giết luôn nữa thì sao? Lấy thuốc đi mua thuốc giết cỏ xịt là chết luôn hết. Là vậy thầy làm vậy có trái được nhân quả không? Quý vị nói thầy gieo nhân táo thì sẽ cho ra trái táo, đúng, cái đó là bình thường. Nhưng mà nếu mà không làm gì hết á, cứ để trải qua tháng này, 9 tháng ở Oregon đó, thì sẽ 9 tháng sau sẽ có là cây táo. Nhưng mà giờ đó mình có thể thay đổi là nhân quả thì mình mới tu chứ. Chứ không thay đổi là nhân quả tu làm gì? Hỏi tu vậy. Mình tu để chi? Tu để chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp là gì? Tức là khi mình lỡ gieo cái nhân xấu rồi mà trước khi quả xấu nó ra thì mình chuyển cái đó, mình intervene, mình interfere vào để thay nó, hiểu không? Mà mình mới tu được. Thì bây giờ hiểu cái đó rồi đó, thì bây giờ mình chỉ chú đại bi là gì? Khi mình chỉ chú đại bi đó, mình tụng niệm đó, cái đó là mình đang làm một cái việc phước, đang làm việc lành. Khi mình lạy Phật, mình sắm mối đó mà một cái nghiệp lành, mình làm nghiệp ác rồi, mình không làm gì hết thì cái quả đó ác sẽ ra. Bây giờ mình làm rồi mà nó chưa ra thì mình là sám hối. Sám hối này sám hối đủ kiểu hết, kiểu nào cũng sám hối hết đó. Rồi chưa hết mình còn đi làm phước nữa. Thì tất cả những cái mình bỏ vô đó, thì nó sẽ thay đổi cái quả. Tức là mình chuyển cái quả rồi, tức là mình tập làm chủ cái nghiệp của mình. Còn nếu mình không làm gì hết thì mình thụ động thì quả nó sẽ cho ra quả xấu. Cho khi mình chỉ chú đại bi, mình sám hối theo đại bi, mình tụng kinh niệm Phật, tất cả những cái đó là mình đang làm công đức. Thì công đức đó mình bỏ vào để nó áp cái quả, nó thay đổi cái quả. Mình hiểu chưa? Cho nên không có gì chống trái nhân quả hết. Dạ. Cảm ơn cô. Cô Phật tử này hỏi là khi mình tụng chú đại bi đó, mình có phải nghiêm trang mão tràng vô chánh điện thành lễ làm đầy đủ hay là bất cứ khi nào tụng cũng được? Thì mỗi cái nó có cái phước riêng của nó. Cái này cũng vậy đó, ở trong nếu mà quý vị đọc kinh chú đại bi đó, đại bi tâm Đà La Ni đó, thì nó có mấy cách tu ở trong đó. Tùy nếu quý vị muốn tu đúng cái mật tông á, tại vì chú là thuộc về mật tông. Mật tông á thì nó tu hơi khác của chú. Tại vì khi mà mình tu đúng cái thần chú á, tại sao gọi là thần chú? Tức là nó có một cái phê chú là mantra. Đà La Ni cũng là một loại thần chú. Thần chú nó có nhiều loại. Thần chú ngắn gọi là mantra, thần chú dài đó gọi là Đà La Ni. thầy nói là tiếng Phạn á. Thí dụ như Úng Mani Pát Ngày Hùng là mantra, tức là một câu thần chú ngắn. Tiếng Tàu dịch là mạn trà. Còn chú Đại Bi, chú Vãng Sinh, chú Lăng Nghiêm, cái đó là Đà Rani, tức là thần chú rất là dài. Thường thường ấy, khi mình tu theo tổ thần chú đó thì nó có mấy cách tu. Cái tu đúng là phải lập đàn tràng, tức là làm một cái mạn đà la hay là một cái đàn tràng. Tiếng thời nay quý vị nghe chữ mạn đà la rồi phải không? Các sư Tây Tạng tới là mạn đà la. Mạn đà la tiếng là một cái đàn tràng. Thì mình phải làm cái mạn đà la để chi? Mình thỉnh chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thiên Long Bát Bộ xuống cái đó, ngồi cái đó để mà chứng minh mình. Thì khi mình tụng thần chú đó, các ngài chứng minh đó, thì cái phê nó rất là mạnh. Còn khi mà mình không tu theo kiểu đó, đó thì mình tu theo kiểu mà đi đường lái xe cũng chỉ chú Đại Bi, đi bộ cũng chỉ chú Đại Bi thì nó vẫn có phê. Thì cái đó là nó tiêu trừ nghiệp chướng, nhưng mà cái phê nó không có mạnh bằng cái mình lọc đàn tràng đàng hoàng. Các hiểu không? Nó làm vậy thôi. Thì cũng vậy đó. Thí dụ là quý vị ngày nào mình cũng ăn hết không? Nhưng mà ngày nào mình cũng ăn, mỗi lần quý vị buổi trưa về nhà ăn thì quý vị mặc quần áo làm sao? Mặc quần áo pyjama ăn được không? Nhưng mà khi quý vị ra đám cưới, quý vị mặc pyjama đi ăn đám cưới được không? Tại sao cũng vậy? Cái nào cũng ăn mà tại sao cái mặc pyjama chưa kể mặc quần xà lỏng? Còn cái kia thì sao phải đi, phải đeo cà vạt, mặc áo veston, tại sao ăn đang nóng ăn mà tại sao phải mặc kỳ vậy? Tại sao? Cái y báo nó khác. Quý vị thử đi ăn đám cưới mặc quần xà lỏng, mặc pyjama là ta máu thun tới thôi, người ta đuổi ra, phải không? Cũng vậy, khi mình tụng chú đó mà mình trang nghiêm á, thì khi mình tụng chú trang nghiêm mà mình tụng lớn á, thì có chư Thiên Long Bát Bộ họ tới, họ nghe và họ ủng hộ mình. Còn khi mình tụng thầm á thì nó tiêu trừ nghiệp chướng ở trong của mình thôi, tại vì mình là làm tháo bay mà không ai biết. Thì cái nào nó cũng có cái FF của nó.
Còn cái nhà ý cũng muốn hỏi thầy khuyên. Thầy khuyên con hỏi ngay đây
ngay. Dạ, thầy stop anh liền, thầy nói chung hết. Có nhiều Phật tử hay muốn gặp thầy để hỏi riêng. Thì hỏi riêng thì được, không sao hết á. Nhưng mà thầy trả lời chung. Thầy nói thầy có hiểu không? Tức là người nào hỏi thầy đó thì thầy ghi nhận câu đó, nhưng mà thầy nói ra đây thì sẽ trả lời, chứ thầy không có hỏi trả lời chỗ kia. Tại vì thầy muốn cho lợi ích cho chung đại chúng. Tại vì mình có câu hỏi đó mình thắc mắc, rồi mình mắc cỡ sợ hỏi trước đại chúng, người ta nói hỏi câu gì quê quá. Nhưng mà mình không có biết rằng là câu của mình á, có nhiều người khác, có nhiều người ta cũng thắc mắc, mà người ta không dám hỏi giống mình nữa, chờ người khác hỏi dùm. Nghe ké. Cho nên thầy mới nói cứ hỏi đi, nhưng mà thầy sẽ trả lời chung cho mọi người biết. Rồi.
Dạ, dạ. Thì ngay cái việc thầy nói về cái sự tu tập về mật tâm, thì con có cái ý là muốn hỏi là trong những cái lưu ý mà của Tây Tạng về tu về cái cách pháp của ngài Thiên Can Sát Đỏ, trong những cái buổi lễ thi sơ thì có dùng những cái vật giống như là
vật vật giống như là chân hay là có được ngũ trong đó, thì theo Phật pháp đó thì tu từ mạng với rượu, thì theo con biết đó thì cái điểm kém của con thì con không biết, nhưng mà thấy cái đó thì nó giống như là dùng từ mạng thì là phạm tội. Nhưng mà trong những buổi lễ mà lại lớn như vậy đó mà có làm những cái vật đó, thì con xin thầy cho con hiểu thêm là những cái đó là có ý nghĩa gì mà nó có thể giúp đỡ cho cái người tu tập cho đó. Dạ, cảm ơn thầy.
Rồi, quý vị nghe câu hỏi rồi, anh còn micro cho nên thầy khỏi nhắc lại. Cảm ơn anh hỏi cái câu này rất là quan trọng. Những người ở đây có ai đi tham dự hay là ai theo mật tông Tây Tạng không? Có ai không? Giơ tay lên. 1, 2, 3 người. 3 người phải không? Dạ. Rồi, mật tông Tây Tạng, khi mà quý vị học mật tông Tây Tạng là quý vị phải học tới nơi tới chốn. tại mình học nửa chừng á thì là mình sẽ bị cái nghi như vậy đó. À, những cái buổi lễ quán lãnh lớn á, anh hồi nãy anh nói anh gọi là T-shock, cái chữ là tiếng Tây Tạng gọi là shock, nó gọi là chữ T shock, thì cái đó nó tiếng nó từ cái chữ tiếng Phạn nó gọi là Ganachakra, tức là nó là festivity, là buổi lễ. Mà thì những buổi lễ đó là nó chỉ mà có rượu thì ta là nó chỉ làm trong những cái buổi quán lãnh lớn, tức là những vị mà lớn mà những vị nhỏ như là Quan Âm hay là Văn Thù hay là Di Đà cũng không có làm cái đó, như Kim Cang Tắc Đỏa hay là Kashaka hay là gì lớn mới làm cái đó. Thì sao những buổi lễ lớn như vậy mà tại sao lại có rượu có thịt trong đó gì kỳ vậy? Chính vì vậy cho nên học Phật tông á là rất là nguy hiểm, tại vì trong đạo nó có, nó chia làm hai thứ gọi là con đường kinh thừa và mật thừa. Kinh thừa là Sutrayana, tức là mình đang học đây là thầy đang dạy là kinh, thầy lấy kinh ra nói. Còn mật tông đó là họ đi theo con đường gọi là Tantrayana, tức là những cái bộ kinh mà của mật tông. Những bộ kinh đó là phải hiểu cái ý nghĩa của nó. Những cái ý nghĩa đó là gì? Khi thầy tu mà thầy đi theo họ vậy đó, lúc mà họ đưa mấy cái đồ ra thầy đâu ăn đâu. Thật ra có hai lý do không ăn. Một là không quen, thầy ăn chay lâu rồi mình đâu có muốn mấy cái đồ này. Và một lý do thứ hai nữa là mình không chấp nhận cái gì mà kỳ vậy, trái với lại những cái truyền thống của mình. Hai lý do đó. Nhưng mà sau đó thầy phải tìm hiểu thì những cái ý nghĩa là như vậy đó, là khi hiểu được ý nghĩa đó thì mình thấy nó make sense, nhưng mà vẫn làm chưa được tại không quen. Thì ý nghĩa là gì? Những buổi lễ mật tông á, mà cái sốt đó là họ chỉ làm cái đó sau khi á, làm buổi lễ rồi có những cái vị đó tới làm gọi là blessing, là gì? Khi đó là rất là quan trọng, là lúc đó là thay đổi cái perception của mình, thay đổi cái nhận thức của mình, là tất cả những cái gì mình cho từ xưa này là ô uế, nhơ, ô trược, thì nay đó mình phải thay đổi cái tâm đó để nhìn thấy nó không còn ô trược nữa. Nó ô trược hay không là tùy cái tâm thức của mình. Cho nên trước khi mà rủ như vậy đó thì nó phải có cái buổi lễ bị tụng đó, thì trong cái những cái lời tụng đó là nói là tôi chuyển những cái này thành những thứ tịnh, đây là những thứ bất tịnh, bất tịnh là rượu thịt là bất tịnh, nhưng mà tôi chuyển nó thành tịnh, tức là transform nó từ cái impure thành cái pure. Khi mình chuyển được rồi đó thì lúc đó mình nhìn thấy nó là pure, là nó thành tịnh, thì lúc đó mình mới ăn được đó. Cho nên là những cái buổi lễ đó là tập làm sao để mà nhìn những cái gì mà từ xưa nay mình cho là bất tịnh thì tập làm sao nhìn nó là thành tịnh. Thì cho những cái buổi lễ đó nó gọi là symbolic, tức là sao họ chỉ cho mình miếng thịt rất là nhỏ. Khi thầy tu đó thì họ lấy những miếng ham bông đó, tức là hem đó, mỏng đó, sắc ra cho mỗi người một móng, một miếng nhỏ xíu như móng tay thôi để vô. Xong rồi rượu đó thì múc một muỗng nhỏ để vào tay hớp thôi, chứ không phải hớp nguyên ly. Hết ly này đến ly khác xong rồi sau nó xỉn luôn mà. Cái đó là không đúng. Thế nên những cái đó là symbolic, tức là tượng trưng thôi. Tức là ok, cho họ mới bưng cái đó đi từng người tham dự, để sao lúc đó là những người đó là sau cái đó là mình thấy rằng đây tất cả cái mình bất tịnh đó là gì. Là thật ra đó là cái buổi lễ đó là quý vị biết làm gì không? Không phải uống rượu, thật ra là uống máu, máu và thịt. Tại vì cái rượu nó đựng trong cái gì? Cái kapala, tức là cái gì? Cái sọ người. Cái rượu đó nó làm nó màu đỏ, nó đựng trong cái sọ người. Và múc cái rượu đó là nó tượng trưng trong máu và thịt. Cho nên tất cả những cái phô ấy nhất là máu và thịt mà giờ mình dám ăn vô, mà phải cao thủ lắm mới dám ăn. Tại sao phải transform để chuyển cái đó thành tự đã rồi mới ăn được, nếu không là mình thành bất tịnh, hiểu không? Nên những buổi lễ là những buổi lễ lớn mới làm vậy. Thì thầy nói như vậy để quý vị hiểu, cho nên khi mình hiểu cái đó mình mới chấp nhận được. Nếu không, thầy có rất nhiều quý thầy huynh đệ đã nói trời ơi, mật tông là tà đạo. Nhưng mà quý vị thấy Đại Đà Lạt Ma đâu có tà đâu. Đại Đà Lạt Ma có tà không quý vị? Tà đạo mà ra được cả thế giới, nó tôn sùng được giải Nobel nữa. Mà ngài đâu có ăn nói bậy bạ như mình, mà ngài vẫn làm mấy cái đó. Cái đó là cái tu riêng của Nguyên Tây Tạng. Phải hiểu những cái đó thì mới tu được. Còn nếu người không hiểu cái đó đó, thì tới chờ cái bắt đầu lễ đó, cái người ta hút xong cái hỏi rượu còn không, cái rượu rót ra đây cho tôi đây, cái làm tiếp rồi thịt còn không, thịt còn không, không còn cái miếng, cái lấy bỏ vô túi đem về xác ăn, mình miếng bự rồi không được. Tại những người đó là lợi dụng không hiểu gì hết.
Theo như vậy thì nó cứ đi lạc cái căn bản của đạo Phật của thầy, đúng không? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Là anh mày hỏi vậy có đi lạc cái căn bản Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không ạ? Nói là đi lạc đó thì không hẳn, là ta đi hướng khác thôi. Tức là thay vì đi cái đường như thầy nói nãy đó, là cái đi đường cái đường chính thống, nó có cái đường chính thống tức là đường thẳng hay đường méo, đường nào cũng dẫn tới La Mã rồi, cái câu đó không? Đường nào dẫn tới La Mã thì nó có nhiều cách. Cho nên nó mới có ba cái xe. Cái xe gọi là tiểu thừa, đại thừa và kim cang thừa. Thì cái đường mà chính thống nhất của Phật Thích Ca Mâu Ni đó là cái gì biết không? Tiểu thừa. Người ta tu thiền tứ niệm xứ Vipassana. Còn mình đại thừa đó là mình đã đi hơi khác rồi, đã đi hơi cong cong một chút rồi. Tại sao? Tại vì quý vị biết là các kinh Lam Tông đâu có nói Bồ Tát đâu. Họ không có công nhận Bồ Tát, họ chỉ có công nhận một vị Bồ Tát thôi. Quý vị biết là ai không? Bên Lam Tông á, các sư mà ăn mặn hay sư Thái, sư Lào thì họ chỉ công nhận có một Bồ Tát thôi. Là ai biết không? Đáng nói đúng coi. Họ chỉ công nhận có một vị Bồ Tát tương lai sẽ thành Phật, đó là Di Lặc Bồ Tát thôi. Trước khi thành Phật là Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát là Bồ Tát, họ công nhận. Còn Văn Thù Phổ Hiền, Quán Âm Thế Chí, Địa Tạng gì đó, không biết mấy người này, không biết họ là ai hết. Cho nên mình đây mình đưa hết Bồ Tát là họ nói ủa gì tu gì kỳ vậy, quý vị có tu đúng đạo Phật không? Thấy không? Rồi đến Kim Cang Thừa nữa, trời ơi, không phải ngoài Bồ Tát nữa, còn một số Bồ Tát lạ nữa, Bồ Tát gì mà trông ghê rợn lắm. Nên là đâu đúng đâu. Nhưng mà sao các ngài tu, các ngài cũng chứng đạo rồi, các vị đã tái sinh ngoài rồi, trở về đây. Cho nên nó có nhiều đường đi. Tùy mình à, tùy căn cơ của mình. Mà sao toàn những người mà toàn những người hỏi không mà người đó không vậy? Rồi chào cô.
Nếu mà thiếu si đã tạo nhiều tội ác hay là ác nghiệp đã tới 100%, coi như là ăn toàn gói luôn. Khổ quá. Có cách nào cũng như là biết, đã biết anh đang sám hối, đã biết tu tập, có trễ không thầy? Hay là tôi chết luôn ha, chết tại vì ta đã tới rồi. Ví dụ vậy đó, con nói ví dụ như là nó tới quan tâm bếp và xem mình như là 100% rồi, thì mình ráng mình bước mình ăn cho trọn. Hay là nếu mà người đó biết anh đang sám hối, biết tụng chú, biết kinh Địa Tạng, biết làm nhiều phước đức và công đức, thì nó có giảm hay không, hay là nó có thật tiêu hay không, hay là trễ rồi thầy cho ráng mình bước cho chết luôn.
Hay đi học rồi. Câu này hỏi câu rất là hay. Cô hỏi là khi mà nghiệp nó trổ ra 100% á hả? Thì có làm gì được không, hay là phải đắng nuốt cho chết luôn hả? Thầy trả lời đơn giản là khi mà nghiệp nó trổ ra 100% thì lúc đó phải đáng chịu. Tức là kết quả mà nó trổ ra rồi đó thì phải đáng chịu thôi. Nhưng mình vẫn có thể tu được, vẫn tu được nha. Chứ vậy là khi mình làm một cái nhân mà nó chưa trổ ra quả đó, thì mình có thể làm đủ thứ hết để mà chuyển nó. Tức là sao? Mình sám hối, mình làm phước, thì thay vì nó trổ ra nặng, nếu mà cái tội nặng đó thì nó trổ ra nhẹ. Tức là đáng lẽ mình làm tội nặng thì mình sẽ bị xe đụng chết, Nhưng mà nhờ mình ăn năn sám hối làm phước thì mình vẫn bị xe đụng, nhưng mà không chết, gãy chân thôi. Nhưng mà nếu mà mình làm phước nhiều hơn nữa, tức là làm sám hối liên liệu 24/24 luôn, không nghỉ luôn, thì sẽ đụng nhẹ cái xe móc chút xíu thôi mà không bị gì hết đó. Còn nếu mà đó là thầy đó nặng thì sẽ là nhẹ, mà nếu mà mình nghiệp nhẹ đó thì mình tu trước đó, thì nó biến luôn. Còn bây giờ đó, cô hỏi là nếu mà bây giờ đó, nó trổ ra quả rồi đó, thì nó đã quả rồi thì đâu có sửa gì nữa, thì lúc đó chỉ mình có sửa được một cái quả không sửa được, nhưng mình còn vẫn còn sửa được một cái, sửa được cái tâm của mình, tức là cái cách nhìn của mình đối với cái quả. Tức là sao? Bây giờ đó, mình vẫn bị xe đụng, vẫn gãy chân gãy tay, bị đủ thứ hết á, nhưng mà mình thay vì mình nói trời ơi cái này xui quá, cái này khổ quá, cái này đúng là nghiệp, thì á mình có thể sửa được một cái, thì mình sửa cái tâm của mình á, cái nó gọi là cái tưởng của mình, tức là cái perception của mình á, mình nhìn nó thế nào, thì á nếu mà mình khôn khéo đó thì mình sẽ nhìn thấy nó kiểu khác. Tức là đấy, nó rất là nặng nhưng mình nói ô cái này thật ra hãy còn nhẹ lắm, nếu không bị cái này đó là tôi có thể kiếp sau tôi xuống địa ngục, bị quỷ sứ nó xào tới xào lui nó làm tóm một đó. Cho nên khi mình vẫn bị cái đó nó vẫn xảy ra, nhưng mà mình không có khổ như hồi nãy cô xài, mình từng nuốt cho nó chết luôn không, vẫn xảy ra, nhưng mà nó xảy ra thì mình hãy còn sống sờ sờ, nếu mà chết thì thôi rồi khỏi nói, nhưng mà nếu mình còn sống, mình còn sống là tốt rồi, thế này đâu đáng đâu. Còn nếu không bị chứ các vị, hồi thầy học ấy, các tạp ma nói vậy, mỗi lần mình bị cái gì mà nặng lắm, mình là mình phải nghĩ cái tệ hơn, it could be worse, it could be worse, nhưng mà như vậy là already good.
Hối thật, biết sám hối thì nó có giảm không thầy?
Tức là cô nói giảm cái quả đó hả?
Giảm
cũng chút xíu thôi, mà cái quan trọng nhất là mình thay đổi. Nó giảm tại vì sao? Thầy nói đơn giản thôi, khi mà mình bị đau bệnh á, nhất là bị bệnh á, mà cái tâm của mình mà chấp vào cái thân á, thì cái đau nó càng tăng lên. Mà nếu cái tâm của mình không chấp vào cái thân này á, thì cái đau sẽ giảm đi, mà không chấp luôn nữa thì nó đau kệ nó, it's not my business. Cho nên khi mà quả nó trổ ra rồi đó, là mình phải ráng tập sửa cái tâm của mình, để mà đừng có dính vào những cái gì. Tại mình khổ là gì? Mình chấp ngã, chấp cái thân này của tôi, nhà của tôi, đồ đạc của tôi, xe của tôi, cái gì của tôi hết. Mà giờ không có cái gì của tôi hết, giờ cái tôi đi thì thôi, nó bị gì, cái thân ấy bị kệ nó, cái chuyện của nó nhầm nhầm gì mình. Còn giờ nó đau là mình đau, mình là nó là mình, nên mình khổ. Và đến khi mà nó đau đó, thì kệ nó cho nó đau đi. Rồi mày chết thì mày cứ chết đi, tao về cực lạc. Mày chết là mày xuống dưới đất, còn tao về cực lạc. Rồi thôi quý vị, tới giờ đi ăn cơm rồi. Rồi, thân mời quý vị hồi hướng nha. Nguyện đem công đức để chúng sanh